rộ nghi vấn ông Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài sau khi xin ra khỏi đảng. Ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, gửi đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản trong thời gian đang bị điều tra, khiến cho dư luận nghi ngờ cựu giới chức của tỉnh này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài sau khi gây ra những thất thoát lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Báo Thanh Niên hôm nay cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên của báo này vào chiều ngày hôm qua và khẳng định đã gửi đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản. Cùng lúc, trên mạng xã hội cũng đang lan truyền lá đơn xin ra khỏi đảng, được ký tên Trịnh Xuân Thanh. Trong đơn, nêu lý do xin ra khỏi đảng là vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, tức ông Nguyễn Phú Trọng. Tờ đơn cũng đề cập đến việc chỉ đạo Bộ Công an vào điều tra là sai các quy định của đảng, gây áp lực cho cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật, và việc dùng báo chí nói sai sự thật một chiều, khiến cho đường đơn không có khuyết điểm, không vi phạm, cũng thành vi phạm. Đường đơn cho biết thêm rằng, để bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi đã xin phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Và do các cơ quan chịu áp lực chỉ đạo, tôi thấy rất khó để có được sự thật. Cũng theo báo Thanh Niên, ông Trịnh Xuân Thanh khẳng định đã ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy vào giữa tháng 7 để xin ra khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 vì lý do không còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nữa, nên việc giữ chức vụ tỉnh ủy viên là không cần thiết. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho biết, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang nói họ chưa nhận được đơn xin ra khỏi đảng, rút khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh của ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin phép nghỉ một tháng để đi chữa bệnh, nhưng ông này đã không quay trở lại cơ quan khi hết phép vào ngày 3 tháng 9. Cùng với sự xuất hiện của lá đơn xin ra khỏi đảng, báo VN Express dẫn nguồn tin từ các lãnh đạo địa phương cho biết đã không thể liên lạc với ông Thanh qua số điện thoại ông này thường sử dụng, khiến dư luận nghi ngờ ông này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài trong thời gian bị điều tra. Trước đó, vào hôm 31 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong văn bản trả lời báo chí Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ điều tra các vi phạm dẫn đến thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong thời gian ông Trịnh Xuân Thanh giữ các cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại đây. Mặc dù gây thua lỗ nghiêm trọng, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn được nhận các giải thưởng, huy chương và leo lên các chức vụ tới ghế Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Dư luận Việt Nam cho rằng nếu điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh tới cùng sẽ lộ diện các nhóm lợi ích và đường dây chạy chức chạy quyền. Tuy nhiên, việc có truy tới cùng được vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh hay không vẫn là câu hỏi mà dư luận không đặt quá nhiều hy vọng vì vụ này còn liên quan đến người khác. Báo Thanh Niên hôm 6 tháng 8 trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA rằng việc đi tới cùng vụ ông Trịnh Xuân Thanh sẽ giúp lấy lại lòng tin trong dân chúng.
Cái việc đó thì toàn xã hội quan tâm và đương nhiên Quốc hội quan tâm và cá nhân tôi đại biểu Quốc hội cũng quan tâm xem cái việc thực thi cái pháp luật như nào. Còn quá trình điều tra có thể nó có những cái yêu cầu khác nhau thì tôi chưa biết được. Còn đương nhiên là tôi nghĩ là người dân họ rất quan tâm vì nếu mà làm tốt cái chuyện đó thì có thêm lòng tin với người dân. Mà lúc này lòng tin là vấn đề rất quan trọng.
Ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu bị xăm soi vào tháng 6 vừa qua khi bị dư luận phản ứng vì sử dụng xe mang biển số xanh, tức biển số của xe công vụ, cho chiếc xe Lexus cá nhân. Vụ việc trên đã dẫn tới những điều tra về những sai phạm trong công tác quản lý cũng như công tác nhân sự trong bộ máy chính quyền. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 31 tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã được giao điều tra về những bê bối trong việc đề bạt, thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng chưa đưa ra báo cáo chính thức. Việt Nam thay tướng ở Bộ Công Thương sau những bê bối về nhân sự. Bộ Công Thương Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Trần Quang Huy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày hôm nay, 7 tháng 9. Đây được xem là vụ thay tướng tiếp theo những bê bối về nhân sự khiến dư luận bức xúc trong thời gian gần đây tại bộ này. Ông Trần Quang Huy sinh năm 1976, là tiến sĩ kinh tế và từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, rồi lên chức Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ năm 2006. vụ thay tướng diễn ra sau những lùm xùm bê bối xung quanh ông cựu vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ tại Bộ Công Thương là ông Đào Văn Hải về công tác chỉ đạo điều hành nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tại bộ này, trong đó có vụ bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem và ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh vụ ông Trịnh Xuân Thanh đang gây chú ý dư luận, tin cho hay ông Vũ Đình Duy trong thời gian làm thành viên hội đồng thành viên của tập đoàn Vinachem cũng đã gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, nhưng vẫn được cất nhắc thăng chức sau đó. Ngoài ra, ông Đào Văn Hải cũng dính dáng đến vụ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn, tức Sabeco. Sau hàng loạt vụ việc bị công luận phanh phui, Bộ Công Thương cho biết sẽ rà soát lại công tác nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tại bộ này. Đại biểu Quốc hội Dân Trung Quốc cho rằng đây là việc làm rất cần thiết trong lúc này.
Tôi nghĩ nhân cái vụ việc này thì cái sự rà soát lại là cần thiết, nhất là liên quan đến cái trách nhiệm cá nhân của những công chức đối với cái công vụ của mình. Và cái thứ hai là cái ta gọi là quy trình về cái vấn đề đề bạt cán bộ. Cái điều đó tôi thấy là việc là triển khai là đúng.
Báo Dân Trí trích lời một lãnh đạo ở Bộ Công Thương nói việc cơ cấu lại nhân sự trong tháng 9 là việc cấp bách. Dự kiến sẽ có thêm các nhân sự chủ chốt ở một số cục vụ cũng sẽ được thay đổi trong thời gian tới. Tổng thống Pháp kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị. Tổng thống Pháp François Hollande hiện đang trong chuyến thăm Việt Nam đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho 4 người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Báo Channel News Asia trích nguồn tin từ Pháp cho biết hôm nay. Trong số 4 tù nhân bất đồng chính kiến được ông Hollande đề cập tới có ông Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Nguyễn Hữu Vinh. Vấn đề nhân quyền đã không được xếp vào nghị trình làm việc chính thức tại Việt Nam của nhà lãnh đạo Pháp, dù trước đó các tổ chức NGO đã gửi thư đến Tổng thống Hollande bày tỏ quan ngại về những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam và tình trạng bắt bớ giam giữ những người bất đồng chính kiến và các blogger. Trong cuộc phỏng vấn với VOA vào tối hôm nay, 7 tháng 9, ông Trần Văn Huỳnh, bố của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, bày tỏ hy vọng về tự do cho con trai sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp.
Tôi cũng mong rằng Việt Nam sẽ có những cái thay đổi tích cực, quan tâm hơn đến cái thượng tôn pháp luật và sẽ có những cái cách xử lý xem xét đến những trường hợp bị oan sai, và tôi cũng hy vọng rằng sẽ có một số tù nhân gọi là tù nhân tâm hoặc là tù nhân chính trị đó có thể sẽ được xem xét, và tôi mong rằng trong đó có
ông Trần Văn Huỳnh cho biết, ông Trần Huỳnh Duy Thức có gọi điện thoại về nhà cách đây vài ngày và cho biết sức khỏe ông vẫn tốt, dù thời tiết nóng lên đến 40 độ C tại Nghệ An, nơi ông đang bị giam giữ. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh gia bị kết án 16 năm tù vì tội chống phá lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong khi blogger Nguyễn Hữu Vinh được biết tiếng dưới bút hiệu Anh Ba Sam với nhiều bài viết được xem là nhạy cảm. Ông Nguyễn Hữu Vinh bị kết án 5 năm tù vì những bài viết bị cho là chống chính quyền, nhà nước Việt Nam. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Việt Nam, ngoài việc ủng hộ mối quan hệ kinh tế với quốc gia thuộc địa cũ, Tổng thống Pháp Hollande còn bàn luận với các giới chức Việt Nam về tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Việt Nam và một số quốc gia láng giềng đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Pháp và Việt Nam cũng đã ký một số thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam, trong đó có hợp đồng của Việt Nam đặt mua 40 máy bay Airbus trị giá 6 tỷ rưỡi đô la từ Pháp. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Ba nhắc nhở Tổng thống Hollande đừng để các hợp đồng kết xù làm lu mờ vấn đề nhân quyền. Pháp hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nhật Bản.